Liễu Phàm Tứ Quấn, tập 18. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Hạnh Chương. Biên tập: Bình Minh. Thời gian: ngày 20 tháng 4 năm 2001. Địa điểm: Đài truyền hình Phụng Hoàng, Thâm Quyến, Trung Quốc. Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta xem tiếp đoạn văn Phương Pháp Tích Thiện. Cố thiện sự thường dị bại, nhi thiện nhân thường đắc bản. Chúng ta đọc đến hai câu này có cảm xúc rất sâu sắc. Duy nhân nhân trưởng giả, khuôn trượt nhi phủ dực chi, kỳ công đức tối hoằng. Tình hình này chỉ dựa vào người có đức hạnh, họ đứng ra uốn nắn lại những tà ác sai lầm này, dạy họ cải tà quy chánh, bảo hộ và giúp đỡ người thiện, khiến họ thành tựu công đức này lớn nhất. Bên dưới là đoạn thứ tư: Hà vị khuyên nhân di thiện, sanh di nhân loại thuộc vô lương tâm, thế lộ dịch dịch túi dị một nịch, phàm giữ nhân tương xứ, đương phương tiện đề ti khai thị mê hoặc. Thí do trường giả đại mộng, nhi linh trì nhất giác. Như thế nào gọi là khuyên người làm thiện? Liễu Phàm tiên sinh nói, một người sanh trong thế gian này, sao lại không có lương tâm? Lương tâm thực tế chính là mở đầu Tam Tự Kinh nói: nhân chi sư tánh bổn thiện. Tánh bổn thiện chính là thiên lý lương tâm. Nhưng thế lộ dịch dịch, dịch dịch là hình dung thế gian này rất tất bật, tối dị một nịch. Đặc biệt là xã hội hiện tại, sức mê hoặc quá lực. Có người dùng có thiện tâm trời cho, bị những thứ này dụ dỗ, mê hoặc. Trước đây khi tôi ở Đài Loan, có một lần ở nhà thầy Phương Đông Mỹ, gặp mấy vị quan viên của Bộ Giáo dục. Họ đến thỉnh giáo thầy vì vấn đề làm thế nào để phục hưng nền văn hóa xưa. Họ nói rất nhiều, chúng tôi cũng ngồi nghe. Trong đó có một vị đưa ra một vấn đề khác: nước Mỹ hiện nay là một đất nước mạnh nhất trên thế giới. Nhìn từ kinh nghiệm lịch sử, quốc gia mạnh đến mấy cũng có ngày diệt vong. Thời nhà Chu 800 năm cũng bị diệt vong. La Mã của phương Tây 1000 năm cũng diệt vong. Họ hỏi tương lai nước Mỹ diệt vong, nhân tố đầu tiên là gì? Thầy Phương rất nghiêm túc, trầm mặc khoảng 5 phút, sau đó nói hai chữ, đó là truyền hình. Thầy nói nguyên nhân sau này nước Mỹ mất nước, nhân tố đầu tiên là truyền hình. Truyền hình là một loại công cụ, không có thiện ác, sao có thể khiến đất nước diệt vong? Nội dung trong truyền hình phát sóng là gì? Toàn là sát đạo dâm vọng. Bất luận là người lớn hay trẻ con, mỗi ngày đều đối diện với những hình ảnh này. Đây là dễ diệt vong nhất, bị nó ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Cho nên thầy Phương nói, nước Mỹ diệt vong không phải do nhân duyên của nước khác, không có ai xâm lược hay đánh nước Mỹ, mà là do tự nó diệt vong. Lúc đó ông cũng đưa ra lời cảnh báo, Đài Loan tuyệt đối phải chú ý. Nếu không nắm bắt tốt chương trình truyền hình để nó đi đến tự do khai phóng như nước Mỹ, xã hội tương lai của Đài Loan không thể cứu vãn. Hầu như đều bị thầy Phương nói đúng. Hiện nay ngoài truyền hình ra còn có mạng internet, điều này rất đáng sợ. Xem tiếp đoạn văn bên dưới: phàm giữ nhân tương xử, đương phương tiện đề ti khai kỳ mê hoặc. Chúng ta cùng người giao tiếp phải giữ tâm nhân từ, tâm yêu thương, phải luôn giúp người khác, nhắc nhở người khác, khiến họ phá mê khai ngộ, quay đầu là bờ. Thí do trường dạ đại mộng, nhi linh chi nhất giác. Họ đang chìm đắm trong mộng, chúng ta nghĩ cách khiến họ tỉnh lại. Thí do cửu hãm phiền não, nhi bạc chi thanh lương, di huệ tối phổ. Phổ là truyền bá. Ví dụ người này chìm đắm trong phiền não, đây hình như là hiện tượng rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Chúng ta làm sao đem đến cho họ sự mát mẻ? Đây là ân huệ lớn nhất. Hàn vũ dân, nhất thời khuyên nhân dĩ khẩu, bách thể khuyên nhân dĩ thư. Giáo chi dĩ nhân di thiện, tuy hữu hình tích, nhiên đối chứng phát dược, thời hữu kỳ hiệu, bất khả tế giả. Thất ngôn thất nhân thường phản ngô trị. Hàn vũ là người thời nhà Tống. Lúc đó trực tiếp khuyên người, đây là dùng ngôn ngữ. Nếu khuyên rộng ra giữa đại chúng xã hội, chỉ có trước thuật sách mới có thể làm được. Cho nên giúp người làm việc thiện tuy có hiệu quả nhưng khác nhau. Nhưng nhất định phải hiểu tùy bệnh cho thuốc mới nhận được hiệu quả tốt. Xã hội hiện nay thường mắc bệnh gì? Người thiện ví như thầy thuốc giỏi, nhất định phải hiểu rõ căn nguyên của bệnh, làm sao để trị liệu. Công đức này rất lớn. Thất ngôn là ta nói ra điều không nên nói, đây gọi là thất ngôn. Thất nhân là ta dạy người không nên dạy. Ví dụ có rất nhiều thầy giảng kinh, tôi nghe nói cũng từng nghe họ giảng, những gì họ giảng đều là chú giải của các bậc cổ đức thời Đường và Tống. Giảng điều này có người nghe gọi là thất nhân, họ là những người trong thời hiện đại. Bệnh họ mắc phải không giống với bệnh của người thời nhà Đường Tống. Đem phương thuốc thời Đường Tống cho người bây giờ uống không có hiệu quả. Đây là người giảng kinh thất ngôn, đối tượng là thất nhân. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, không trước tác sách cũng được. Ngày nay trước thuật sách hình như hiệu quả không lớn. Ngày nay hiệu quả lớn nhất không gì bằng truyền bá qua truyền hình vệ tinh, truyền bá qua mạng internet, hiệu quả này rất lớn. Chúng ta không thể không hiểu, không thể không biết cách vận dụng những phương tiện khoa học kỹ thuật cao này để truyền bá, dùng nó để khuyên tất cả đại chúng trong thế gian. Có thể không cần ẩn tụng sách, chúng ta đem những hình ảnh này, đem những giảng giải này làm thành CD, lưu thông rộng rãi, lợi ích quần chúng. Đây là việc tu. Đoạn bên dưới, hai vị cứu nhân nguy cấp. Chúng ta xem đoạn văn này. Hà vị cứu nhân nguy cấp, hoạn nạn điên bại, nhân sở thời hữu, ngộ nhất ngộ chi, đương như đồng quang chi tại thân, túc di giải cứu. Con người ở thế gian không sao tránh khỏi hoạn nạn khốn khó, đặc biệt là sống trong thời đại này. Mỗi ngày chúng ta đều nhận được tin tức từ báo chí và truyền thông. Thiên tai càng ngày càng nhiều, ngày càng nghiêm trọng. Đây đều là điềm báo rất hung dữ, không phải việc tốt. Năm trước, một vị đồng tu ở Mỹ gửi cho tôi một phần tài liệu là con số do nước Mỹ thống kê. Mỗi ngày, mức độ thanh thiếu niên phạm tội đạt đến 6.900 vạn lần. Đây là có báo án, còn chưa báo án không biết bao nhiêu. Tôi từng đem vấn đề này thỉnh giáo tổng kiểm soát trưởng ở vùng Los Angeles. Tôi hỏi phải chăng đây là sự thật. Ông ta nói là thật. Tôi hỏi hiện nay tình hình như thế nào. Ông ta nói hiện nay đang tăng trưởng, chưa có cách nào khống chế nó. Điều này đã 2 năm rồi. Tôi suy đoán hiện nay mức độ thanh thiếu niên ở Mỹ phạm tội nhất định hơn 7.000 vạn lần mỗi một ngày. Quý vị nói sao có thể? Đáng sợ biết bao. Quả thật như đồng quang chi tại thân. Đồng quang là mục độc, trên thân người sanh mục độc. Quý vị xem đào đớn biết bao. Làm sao để giúp họ cứu vãn? Đây là dùng ví dụ để nói. Hoặc dĩ nhất ngôn thân kỳ uất ức, người này bị oan ức, chúng ta giúp họ. Có thể nói ra một lời để minh oan giúp họ. Hoặc dĩ đa phương tế kỳ điên liên, cuộc sống lưu lạc gian nan khổ, chúng ta từ trên nhiều phương diện nghĩ cách cứu tế giúp đỡ họ. Thôi tử viết: huệ bất tại đại, phó nhân chi cấp khả giả, cái nhân nhân chi ngôn tài. Ân huệ không phải ở chỗ lớn, quan trọng là cứu trong lúc nguy nan. Người có nạn gấp như lúc gặp mưa, phải nhanh chóng giúp họ. Việc cấp bách trước mắt, tôi nghĩ việc cấp bách nhất, cấp nạn nghiêm trọng nhất, không gì hơn nguy cơ tư tưởng. Nguy cơ này đã phổ biến trên toàn thế giới. Bất cứ khu vực quốc gia nào, chúng ta bình tĩnh lắng nghe người xung quanh nói. Họ nói gì? Từ trong lời nói của họ, chúng ta lãnh hội được họ đang nghĩ gì, họ đang nói gì và đang làm gì. Dù số lỗi lầm của hành vi đều sinh ra từ tư tưởng không tốt, cho nên nguy cơ về tư tưởng mới là căn nguyên. Vì sao sinh ra nguy cơ này? Do hoàn toàn đánh mất giáo huấn đạo đức của thánh hiền, không có ai đề xướng. Giáo hóa chúng sanh, giáo hóa chúng sanh trên toàn thế giới có hiệu quả nhất chính là truyền bá qua truyền hình vệ tinh và mạng internet. Chúng ta xem nội dung truyền hình là gì, nội dung trong mạng internet là gì, như vậy sẽ biết. Truyền hình và mạng không có dạy học gì đạo đức nhân nghĩa, chỉ có sát đạo dâm vọng, chỉ có tranh danh đoạt lợi. Vậy người cạnh tranh như thế nào, đấu tranh như thế nào, sau cùng là chiến tranh như thế nào? Phá triển đến chiến tranh, đó chính là sự hủy diệt của toàn thế giới. Ngày nay toàn bộ xu hướng là như thế. Đây là nạn lớn của nhân gian. Chỉ có bậc chí sĩ có đạo đức cứu vãn được kiếp vận của thế giới là những người nào? Là người có quyền lực thao túng công cụ truyền bá. Họ có năng lực hủy diệt thế giới này, họ cũng có năng lực cứu vãn thế giới này. Rốt cuộc thế giới này đi đến hủy diệt hay đi đến cứu vãn, điều này chỉ trong một niệm của họ. Đoạn bên dưới: hà dị hưng kiến đại lợi, tiểu nhi nhất hương chi nội, đại nhi nhất ấp chi trung. Nhất ấp là một thành phụ, phàm hữu lợi ích, tối nghi hưng kiến. Đây là ngày xưa vào thời nhà Minh, trong tình trạng xã hội đó, hoặc khai cự đạo thủy, mở dòng sông để dẫn công trình thủy lợi, hoặc trút đi phòng quạn, hoặc tu kiều lương, dĩ tiện hành du, hoặc thị trà phạn, dĩ tỷ cư khác, tùy duyên khuyên đạo, hiệp lực hưng tu, vật tỷ hiềm nghi, vật từ lao oán. Từ cổ nhân, họ làm những việc phúc lợi cho xã hội, chính là ngày nay chúng ta đề xướng công việc từ thiện xã hội. Chỉ cần phải nỗ lực thực hành, nhưng phải xem nhu cầu của xã hội hiện tại. Ngày nay lợi ích lớn nhất trong xã hội là dạy về luân lý đạo đức. Điều này nói khó cũng không khó. Vào thời xưa đích thực là khó khăn. Nếu xã hội diễn biến thành hiện tượng như hiện nay, quả thật chư Phật Bồ Tát, chư vị thần tiên cũng không cứu được, không có khả năng. Ngày nay ai có sức để cứu vãn? Như tôi vừa mới nói, người có quyền thao túng vệ tinh mạng internet, những người này có quyền lực. Nếu họ vận dụng quyền lực của mình, mỗi ngày có thể dùng 1-2 tiếng đề xướng nhân nghĩa đạo đức, phổ biến giáo huấn của thánh hiền, tôi tin rằng thế giới này chưa đến 1 năm, nửa năm sẽ thay đổi được nếp sống. Vì sao vậy? Vì con người đều có lương tâm. Đáng tiếc không có ai thức tỉnh. Chỉ cần có người thức tỉnh, hàng ngày ở đây nói, lương tâm của họ sẽ phát khởi. Lương tâm phát khởi, quay đầu là bờ. Đây là lợi ích lớn nhất trước mắt, không có lợi ích nào lớn hơn. Đoạn thứ 7: hà dị xá tài tác phú, Thích Môn vạn hạnh, dị bố thí di tiên. Sở dị bố thí giả, chỉ thị xá chi nhất tự nhĩ. Thích Môn là nói đến nhà Phật. Nhà Phật nói Bồ Tát hạnh, phương pháp và thiện xảo vô lượng vô biên. Nhưng quy nạp lại không ngoài Bồ Thị. Sáu nguyên tắc chung của Bồ Tát hạnh. Điều đầu tiên là Bồ Thị. Thế nào gọi là Bồ Thị? Bồ Thị chính là xả, quên mình vì người. Đạt giả nội xả lục căn, ngoại xả lục trần, nhất thiết sở hữu, vô bất xả giả. Đây không phải là người bình thường. Đạt giả, đạt là thân đạt. Ai là người thân đạt? Trong nhà Phật nói Pháp Thân Bồ Tát mới là người thông đạt. Vì sao vậy? Vì họ đã xả bỏ hoàn toàn. Những lời nói này là sự thật, không phải hư cấu. Nhưng phàm phu không làm được. Phàm phu có thể xả tài, có thể xả vật ngoài thân, như vậy đã là không tệ. Nếu khiến họ nội ngoại đều xả, tất cả mọi thứ không gì không xả, họ không làm được điều này. Bên dưới nói cẩu phi năng nhiên, nếu không làm được, lúc đó phàm phu không làm được. Tiên tụng tài thượng bố thí. Trước tiên chúng ta hạ thủ từ đây. Thế nhân dĩ y phục di mạng, cố tài di trọng yếu. Ngô tùng nhi xã chi, nội dĩ phá ngô chi sang, ngoại dĩ tế nhân chi cấp. Thí nhi miễn cưỡng, trung tắc thái nhiên, tối khả đẳng đệ tư tình, khư trừ chấp lận. Người học Phật bắt đầu tu hành từ đâu? Từ bố thí. Tôi học Phật lần đầu tiên gặp người xuất gia là Đại sư Chương Gia. Câu đầu tiên tôi thỉnh giáo Ngài, tôi nói con biết Phật Pháp rất hay, con rất muốn học. Có phương pháp nào khiến con nhanh chóng khế nhập chăng? Đại sư Chương Gia nói có. Đó chính là nhìn thấu và buông bỏ. Tôi tiếp tục thỉnh giáo Ngài bắt đầu từ đâu? Đại sư nói với tôi từ bố thí. Khuyên tôi học bố thí. Tôi rất nghe lời. Trở về là bắt đầu thực hành. Vì thế thầy rất thương tôi. Những gì thầy dạy tôi đều thực hành. Thực hành quả nhiên có hiệu quả. Trước tiên bắt đầu từ tài bố thí. Hiệu nghiệm này là gì? Giảm nhẹ tâm tham lam keo kiệt xưa nay của chúng ta. Đoạn đương nhiên không dễ, chỉ giảm nhẹ. Nghĩa là tham lam keo kiệt không còn nghiêm trọng như trước nữa. Đối với bên ngoài lại có thể giúp người khác. Đây là bố thí ân huệ. Khi mới thực hiện bố thí rất miễn cưỡng, về sau trở thành tự nhiên. Bố thí miễn cưỡng, bản thân tôi có 10 năm kinh nghiệm. 10 năm đầu đều rất miễn cưỡng, 10 năm sau dần dần trở thành thói quen. Đến nay hầu như dấu vết cũng không còn. Tâm địa thanh tịnh, đem tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng đều bố thí hết. Xem tiếp đoạn thứ 8 bên dưới. Hà dị hộ trì chánh pháp. Chúng ta nói đến đây, đặc biệt là tại Trung Quốc hiện nay, điều này rất quan trọng. Xã hội Trung Quốc hiện nay bị một số tà tri tà kiến tà giáo nhiễu loạn, khiến mọi người cảm thấy nghi hoặc không biết làm sao. Làm sao để phá trừ tà tri tà kiến? Làm sao để cấm chỉ tà giáo? Duy chỉ có hộ trì chánh pháp. Cổ nhân nói phá tà hiện chánh. Phá tà là mục đích. Làm sao để đạt được mục đích phá tà? Như vậy cần phải hiện chánh. Hiện chánh mới có thể phá tà. Nếu không thể hiện chánh, tà tuyệt đối không phá được. Pháp giả, dạng thế sanh linh chi nhãn mục giả, bất hữu chánh pháp, hà dĩ tham tán thiên địa, hà dĩ tài thành dạng vật, hà dĩ thoát trần ly phược, hà dĩ kinh thị xuất thị. Đây là đem lợi ích của chánh pháp nói sơ lược thành bốn điểm. Chánh pháp, giáo huấn của Phật Bồ Tát là chánh pháp, giáo huấn của Nho giáo là chánh pháp, giáo huấn của Đạo giáo là chánh pháp. Trên thế giới còn có rất nhiều tôn giáo cũng là chánh pháp. Chánh pháp của các tôn giáo này lưu truyền tại thế gian suốt mấy ngàn năm. Ấn Độ giáo lưu truyền đến nay, người thế gian công nhận nó có 8.500 năm lịch sử. Đạo Do Thái có 4.000 năm lịch sử. Đạo thờ thần lửa hình như cũng có người viết trong tiểu thuyết gọi là Minh giáo. Nhưng thông thường chúng ta gọi là đạo thờ thần lửa. Đạo này cũng có khoảng hơn 3.500 năm, đều sớm hơn Phật giáo. Phật giáo theo ghi chép của lịch sử Trung Quốc, năm nay là 3.020 mấy năm. Hiện nay người nước ngoài thừa nhận là hơn 2.500 năm. Tiếp tục truy tìm đạo Thiên Chúa, đạo Cơ Đốc. Ngày nay chúng ta dùng Tây Lịch là năm 2001. Tây nguyên chính là của đạo Cơ Đốc và đạo Thiên Chúa giáo. Hồi giáo có hơn 1.700 năm lịch sử. Đạo Sikhim cũng có 600-700 năm lịch sử. Ngắn nhất như đạo Bahaism cũng có hơn 150 năm lịch sử. Chúng ta xem tường tận, lịch sử càng lâu dài, chánh pháp của nó càng chánh. Truyền qua nhiều năm như vậy, thế giới này rất nhiều người vẫn xem nó là chân lý, học tập theo nó, y giáo phụng hành. Đây chính là chánh pháp. Nếu không có những chánh pháp này, làm sao có thể tham tán thiên địa? Tham là tham dự, tán là giúp đỡ. Ngày nay gọi là đại tự nhiên. Chúng ta làm sao để tham gia giúp đỡ đại tự nhiên này? Làm sao có thể tài thành vạn vật, giúp tất cả vạn vật? Đây đều là nói văn minh vật chất. Hai câu bên dưới là nói về văn minh tinh thần. Hà dĩ thoát trần ly phược, siêu phàm nhập thánh. Đây là cuộc sống tinh thần. Hà dĩ kinh thị xuất thị, phổ biến pháp thị xuất thị. Cố phàm kiến thánh hiền miếu màu. Miếu là nơi thánh hiền hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta đã thấy, thấy được đạo tràng, thấy được hình tượng của thánh hiền. Kinh sách điển tịch, đây chúng ta gọi là pháp bảo. Giai đường kính trọng nhi tu sức chi, chúng ta phải tôn trọng nó, phải coi trọng nó. Có tổn hại phải lập tức sửa lại. Chí ư cử dương chánh pháp, thượng báo Phật ân, lưu đương miễn ly. Đây là việc chúng ta phải làm. Tổng hợp ý nghĩa ở đây, thứ nhất là chúng ta nhất định phải tôn trọng đạo đức. Đạo là một con đường lớn, đường đường chính chính mà đời người cần phải đi. Đại đạo là gì? Ngày nay chúng ta gọi là trật tự, trật tự xã hội, trật tự gia đình. Giữa vũ trụ chúng ta biết rất nhiều tinh cầu trong hư không, hành tinh chúng ta chạy có trật tự quanh mặt trời không lộn xộn, mặt trời chạy có trật tự quanh hệ ngân hà. Đây là trật tự tự nhiên, là thiên đạo. Nhân đạo và thiên đạo có thể hợp nhất. Nhân đạo là gì? Nho giáo gọi là luân thường. Luân thường là nhân đạo và thiên đạo hợp nhất. Vợ chồng, cha con, anh em, quân thần, bạn bè có trật tự không hề lẫn lộn. Quan hệ giữa người và người có trật tự không loạn, thiên hạ thái bình, xã hội an định. Nếu cha không ra cha, con không ra con, vua không ra vua, thần không ra thần, đạo của chúng ta đã mất. Đạo mất, xã hội sẽ động loạn, thiên hạ không thái bình. Giáo huấn của thánh nhân dạy chúng ta những đạo lý này. Nếu chúng ta giao tiếp thật tốt mối quan hệ giữa người với người, xử lý tốt quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần, xử lý tốt mối quan hệ giữa người và trời đất vạn vật tham tán thiên địa, tai thành vạn vật, chính là xử lý tốt những mối quan hệ này. Xử lý tốt mối quan hệ đó chính là thánh hiền. Nơi dạy học của thánh hiền, kinh điển dạy học của thánh hiền, chúng ta phải nhất định tôn trọng. Chúng ta phải biết tôn trọng đạo đức, phải tôn sùng hành thiện, phải hành nhân nghĩa, phải coi trọng giáo dục của thánh hiền, phải coi trọng giáo dục của chánh pháp. Sau cùng nói phải nên khuyến khích, đặc biệt là trong xã hội hiện tại này. Đoạn thứ 9, hai vị kính trọng tôn trưởng. Đây là nói về luân lý, gia chi phụ huynh, quốc chi quân trưởng. Giữ phàm niên cao, đức cao, vị cao, thức cao giả, giai đường gia ý phụng sự. Người xưa thường nói trung hiếu truyền gia. Đức hạnh của chúng ta biểu hiện ở đâu? Biểu hiện ở chỗ biết coi trọng người lớn. Trong gia đình, cha và anh là tôn trưởng của chúng ta, phải tôn trọng. Người lãnh đạo quốc gia nhất định phải tôn trọng. Trong kinh Phạm Võng, đây là kinh giới của Đại Thừa Bồ Tát, trong này dạy chúng ta điều thứ nhất nói không làm quốc tặc, tuyệt đối không được làm điều tổn thương đến quốc gia xã hội. Điều thứ hai là không hủy bán quốc chủ, tuyệt đối không được hủy bán người lãnh đạo quốc gia. Trong kinh Anh Lạc Bồ Tát giới dạy chúng ta không trốn thuế nước nhà. Nhân dân có nghĩa vụ nộp thuế, tuyệt đối không được trộm thuế, trốn thuế. Điều thứ tư là không phạm quốc chế. Quốc chế là pháp luật của quốc gia, tuyệt đối không được trái phạm pháp luật nhà nước. Quý vị xem bốn điều này quan trọng biết bao. Thực hành được bốn điều này chính là kính trọng tôn trưởng, kính trọng xã hội, kính trọng quốc gia. Tại gia nhi phụng thị phụ mẫu, sử thâm ái uyển dung, nhu thanh bất khí, tự tập dĩ thành tánh, tiện thị hòa khí, cách thiên chi bổn. Hiện nay gia đình không còn dạy những điều này nữa. Vì vậy, trẻ em không hiểu những đạo lý này. Rất nhiều người nói, con cái không nghe lời, không nghe quản giáo. Quý vị không dạy, làm sao có thể quản giáo? Không những quý vị không dạy, mà cha mẹ quý vị cũng không dạy quý vị. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói rất hay, tiên nhân bất thiện không biết đạo đức, không có người dạy sao trách họ được. Tuy câu nói này rất nhu hòa, nhưng chúng ta nghe xong rất khó chịu, rất đau lòng. Dạy con cái bắt đầu từ đâu? Ngày xưa bắt đầu dạy từ đệ tử quy. Dạy từ chỗ ứng đối. Bây giờ ai hiểu điều này? Đài Loan có mấy vị chí sĩ của đức hạnh đang đề xướng đọc kinh, khiến những học sinh tiểu học và trung học đọc sách cổ của Trung Quốc. Rất khó được, vô cùng hiếm có. Hy vọng việc đề xướng này có hiệu quả. Ngày nay ở Úc Châu, chúng tôi kiến lập một đạo tràng nhỏ, yêu cầu mọi người xuất gia học đệ tử quy, đem nó đặt thành thời khóa đầu tiên của chúng tôi. Phải thuộc, phải giảng được, và phải thực hành được. Phải bắt đầu từ cách học làm người. Làm người chưa tốt làm sao có thể học Phật? Những lời của Liễu Phàm Tiên Sinh đều ở trong đệ tử quy. Xuất sự nhi quân hành nhất sự, vô dị quân bất tri nhi tự tư giảng. Quân tức bây giờ gọi là lãnh đạo. Bất luận ta ở trong đơn vị nào, người lãnh đạo đơn vị chính là quân. Chúng ta làm việc gì tuyệt đối đừng cho rằng người lãnh đạo không biết, rồi tự mình làm những điều sai trái, vậy là sai. Hình nhất nhân vô dị quân bất tri nhi tác oai giả. Nếu chúng ta trừng phạt một người, tuyệt đối đừng tưởng rằng người lãnh đạo không biết, rồi có thể tùy ý bắt nạt người, đàn áp người, như vậy là sai. Sự quân như thiên, cổ nhân cách luận, thử đặng sự tối quan âm đức, thức kháng trung hiếu chi gia, tử tôn dị hữu, bất miên diễn nhi sướng thạnh giả, thiết tu thận chi. Vậy chúng ta phải cẩn thận làm gì? Những nơi này là cánh cửa âm đức quan trọng nhất. Ta làm việc tốt, người khác không biết, đây là tích âm đức. Người lãnh đạo không biết ta ở đó tác oai, đây là tổn âm đức của chúng ta. Không được làm điều này, quả báo rất đáng sợ. Xem tiếp đoạn sau cùng. Hà dị ái tích vật mạng, đây là dung bồi lòng nhân từ. Phàm nhân chi sở dĩ di nhân giả, duy thử trắc ẩn chi tâm nhi dĩ. Trắc ẩn là tâm thương xót, đồng tình. Cách làm người của con người, nói thật chính là ở điểm này. Cầu nhân giả cầu thử, tích đức giả tích thử. Tất cả đều là tăng ích lòng trắc ẩn của chúng ta. Đây chính là nhân giả, là tích đức. Chu lễ mạnh xuân chi nguyệt, hy sinh vô dụng tận. Chu lễ là do Chu Công đặt ra, mộng xuân là chánh nguyệt. Chánh nguyệt nêu tế kỵ, tế kỵ đều là sát sanh động vật để tế thần minh. Đừng dùng con vật cái. Vì sao vậy? Vì đây là lúc nó mang thai, phải thương xót chúng. Mạnh tử dị quân tử diễn bào trù, sở dĩ toàn ngô trắc ẩn chi tâm dạ. Nghe tiếng nó không nỡ ăn thịt nó. Nho giáo nói như thế. Nhà Phật tuy không cấm ăn thịt, nhưng Đức Phật khuyên đệ tử nên ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục là gì? Không thấy giết. Khi giết chúng ta không thấy, không nghe giết. Khi giết chúng ta nghe tiếng kêu, không vì tôi mà giết. Đây là không phải giết vì tôi, đều là bảo toàn tâm trắc ẩn mà thôi. Phật giáo truyền vào Trung Quốc cho đến thời Lương Doạ Đế. Lương Doạ Đế đọc kinh Lăng Nghiêm, đúng là khởi lòng trắc ẩn lớn. Ông bỏ luôn ăn thịt. Chứ vị nên biết, Phật giáo ăn chay không ăn thịt. Ăn chay là do Lương Doạ Đế đề xướng, không phải là giáo nghĩa vốn có của Phật giáo. Lương Doạ Đế là hộ pháp của Phật giáo. Ông dùng sự tôn nghiêm của quốc vương đề xướng việc ăn chay, hình thành cuộc vận động ăn chay. Lúc đó người xuất gia đều hưởng ứng. Truyền mãi đến nay, cư sĩ tại gia cũng hưởng ứng. Đây là một việc tốt. Ăn chay chắc chắn có lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt là bây giờ ăn thịt. Bây giờ ăn thịt bao hàm rất nhiều bệnh khuẩn, rất nghiêm trọng. Bệnh giao tư miệng. Nếu chúng ta cho rằng ăn chay không có sức khỏe, ăn thịt mới có sức khỏe, tôi có thể làm chứng cho quý vị. Tôi đã ăn chay được 50 năm, chưa từng sanh bệnh. Sao có thể nói ăn chay không có sức khỏe? Cư sĩ Hứa Triết ở Singapore năm nay 102 tuổi, bà ăn chay từ trong bụng mẹ. Bà vừa ra đời là không ăn đồ có mùi tanh, ăn thức ăn có mùi tanh là muốn nôn. Bà ăn chay được 102 năm. Thân thể mạnh khỏe, không hề có chút bệnh hoạn nào. Ở Singapore mọi người đều biết cô gái 102 tuổi. Sao có thể nói ăn chay không có sức khỏe? Đều là quan niệm sai lầm đằng của y pha. Bên dưới nói cố tiền bối hữu tứ bất thực chi giới, vị văn sát bất thực, kiến sát bất thực, tự dưỡng giả bất thực, chuyên di ngã sát giả bất thực. Ở đây nhiều hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một điều, thêm một điều tự dưỡng giả. Học giả dị năng đoạn nhục, thả đương tùng thử giới chi. Đây là việc tốt. Chúng ta có một thân thể mạnh khỏe, không thể không chú ý đến điều này. Sau cùng, Liễu Phàm tiên sinh tổng kết: tiệm tiệm tăng tiến, từ tâm vũ trường, bớt đạt sát sanh đương giới, xuẩn động hàm linh, gia di vật mạng, cầu ti chữ kiện, sư địa sát trùng, niệm y thực chi do lai, giai sát bỉ giữ tự hoàng. Thường nghĩ đến điều này, trong lòng chúng ta rất khó chịu. Vì cuộc sống không thể không sát sanh. Biết được đạo lý này, người có tâm từ bi khẩn thiết, họ không mặc áo dệt bằng lông. Vì sao vậy? Vì cảm thấy đau lòng. May một chiếc áo biết bao nhiêu sinh mạng trong đó. Sau nhẫn tâm được, mặc áo da đều là sát sanh, lấy da của chúng. Không nhẫn tâm, làm ruộng, trồng trọt, rất nhiều côn trùng trên đất đều chết. chúng ta mới được một ít lương thực. Gần đây tôi có tham quan một nông trường ở Sydney do người xuất gia khai thác. Họ trồng rau xanh trong túi ni lông. Tôi hỏi họ vì sao không trồng xuống đất. Trồng xuống đất khi canh tác chết rất nhiều côn trùng, chúng tôi trồng vào trong túi ni lông. Chi phí công trình tốn hơn nhiều nhưng không sát sanh. Tôi nghe xong rất cảm động, quá là hiếm có, đáng được phổ biến. Họ vẫn dùng đất để trồng, nhưng lấy đất bỏ vào túi ni lông, túi ni lông lớn, tránh việc sát sanh. Cố bảo điển chi nghiệp. Chúng ta ăn thức ăn không thường tiếc, thức ăn thừa là dứt. Đây là tạo nghiệp, tội này rất nặng, đương dự sát sanh đẳng. Tội này không khác gì tội sát sanh. Chí ư thủ sở ngộ thương, túc sở ngộ tiễn giả, bất tri kỳ kỷ, giai đương ủy khúc phòng chi. Chúng ta cần phải luôn đề phòng. Cổ thi dân: ái thử thường lưu phạn, lân nga bất điểm đăng, hà kỳ nhân giả. Thiện hành vô cùng, bất năng đàn quật, nói không cùng tịnh. Do thử thập sự nhi suy quản chi, tắc dạng đức khả bị hỷ. Ở đây Liễu Phàm Tiên Sinh đưa ra 10 trường hợp. Hy vọng chúng ta suy ra từ 10 trường hợp này, siêng năng nỗ lực học tập, tự nhiên thiện hành có thể đầy đủ viên mãn. Thôi, hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây.